bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 dương lịch 2018, tức mùng 7 tháng 2 âm lịch Mậu Tuất. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn Thiên sĩ Ahmed Shahid, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, nhân ngày ra mắt tổ chức Diễn đàn Họp hỏi về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, The Freedom of Religion or Belief Learning Platform, tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, một sáng kiến của mạng lưới Bắc Âu về tự do tôn giáo với 44 tổ chức thành viên. Trong số này có Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế, qua bài tường thuật của Đài Á Châu Tự Do.
Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang họp khóa thứ 37 tại Điện Quốc Liên ở Geneva từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3. Hàng trăm đại biểu các chính phủ quốc gia thành viên và tổ chức phi chính phủ khắp năm châu về tham dự để theo dõi, thảo luận, báo cáo tình hình nhân quyền trên thế giới. Vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng được đặc biệt quan tâm tại khóa họp. Đầu tuần này, tiến sĩ Ahmed Shahid, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo đã công bố tại hội trường bản phúc trình thường niên nhan đề quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo cùng tác động của quan hệ này cho tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Phóng viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Ahmed Shahid về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa tiến sĩ Ahmed Shahid, phúc trình thường niên của tiến sĩ trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đặt trọng tâm vào quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo, cùng tác động của quan hệ này cho sự bảo vệ tự do tôn giáo. Xin tiến sĩ có thể giải thích rộng hơn vấn đề này.
There are three models of state religion that has evolved over centuries, so to speak. The first version is where there was the concern about maintaining religious peace.
Có ba mẫu nhà nước và tôn giáo phát triển nhiều thế kỷ qua. Mẫu thứ nhất là mối quan tâm chính để gìn giữ hòa bình tôn giáo. Mẫu lịch sử này cho thấy, dù vị hoàng tử hay người cầm quyền theo một đức tin nào, thì toàn thể quốc gia ấy quy phục theo cùng niềm tin. Mục tiêu của mẫu mực này nhằm bảo đảm nền hòa bình cho thần dân. Một mẫu khác hiện hữu chừng 100 năm qua là mẫu bảo vệ cho giới thiểu số. Tiêu điểm nhằm lo liệu bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Điều này có nghĩa là không công nhận nhân dân có quyền thay đổi tôn giáo. Ngày nay thì chúng ta có mẫu nhân quyền phổ quát. Sự khác biệt với các mẫu kia là từ điểm xuất phát, quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là quyền của mỗi cá nhân. Tự do tôn giáo là quyền sở hữu của mọi cá nhân, bất chấp tới niềm tin, bất chấp việc người này muốn thay đổi hay không niềm tin của mình. Vì vậy, khi các quốc gia sử dụng luật pháp để gìn giữ hòa bình giữa các cộng đồng, họ không biết rằng đã làm tổn hại tự do và vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của người dân.
Việt Nam vừa thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo có hiệu lực kể từ tháng Giêng vừa qua. Nhà cầm quyền nói luật này bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng tôn giáo nói đây ám chỉ các cộng đồng tôn giáo đã đăng ký hay được nhà nước thừa nhận. Theo tiến sĩ thì nhà nước có quyền giới hạn sự thừa hưởng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cho các tôn giáo được nhà nước công nhận hay không?
Các quốc gia phải hiểu rằng nhân quyền không thể bắt đầu với sự thừa nhận của nhà nước. Như tôi đã nói trong phúc trình của tôi, sự thừa nhận của nhà nước không thể là bước khởi đầu cho tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Trước hết mà quốc gia phải công nhận rằng bất cứ ai đều được hưởng quyền tự do tôn giáo. Sự thừa nhận của nhà nước chỉ là quy trình giúp việc bảo vệ quyền này, chứ không là ngược lại. Trong các quốc gia mà luật pháp thừa nhận tôn giáo nào đó, rồi siết cổ thái quá tôn giáo khác, rõ ràng như thế là vi phạm quyền bình đẳng của mọi người. Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng thực sự là khi quốc gia cung cấp bảo đảm không kỳ thị, bằng sự đối xử bình đẳng với mọi người, đồng thời bảo đảm tự do để mọi người có đủ không gian phát biểu ý kiến và niềm tin họ theo. Các quốc gia phải hoàn tất cán cân thăng bằng giữa bình đẳng và tự do, chứ không là nhảy từ thái cực này tới thái cực kia. Công tác chỉ hoàn thành khi tự do và bình đẳng được bảo đảm.
Trong mạng phúc trình, tiến sĩ nói rằng tôn trọng tự do tôn giáo gắn liền chặt chẽ với mức độ khoan dung và sự tôn trọng tính đa dạng trong xã hội. Tiến sĩ cũng nói các nhân quyền khác như tự do biểu đạt hay tự do lập hội không thể nại nợ khi tự do tôn giáo bị vi phạm. Việt Nam là quốc gia độc đảng, chẳng bao giờ chấp nhận tính đa dạng trong xã hội. Trong hoàn cảnh như vậy, theo tiến sĩ, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng có thể được tôn trọng hay không?
Freedom of religion and belief is such an expansive right that on the one hand,
như chị biết, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một quyền mở rộng, vì vậy tôn trọng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng đặt nền tảng cho sự tôn trọng nhân quyền, tự nó đã mang tính đa nguyên và dân chủ, đồng thời sẽ không có tự do tôn giáo hay tín ngưỡng nếu nhân quyền và các tự do dân chủ khác bị khước từ. Nói cách khác, nếu có những hạn chế về tự do biểu đạt, tự do hội họp và lập hội, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, lạm dụng quyền phụ nữ và thiếu vắng sự bình đẳng, tất nhiên tự do tôn giáo hay tín ngưỡng sẽ không bao giờ được tôn trọng. Có một số điều kiện mà các quốc gia phải bảo đảm để bảo vệ thực sự cho tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Thứ nhất, quốc gia phải duy trì một khoảng cách xa với tôn giáo trên lĩnh vực pháp luật và chính sách công cộng, không nên ban hành các sắc luật căn cứ trên các giáo điều tôn giáo, cũng như không sử dụng luật pháp để xâm lấn vào nội bộ tôn giáo. Thứ hai, quốc gia phải phát triển pháp quyền. Như vậy nhân quyền và tự do tôn giáo sẽ được khung pháp lý bảo vệ. Thứ ba, dù theo đúng luật pháp hiện hữu, nhưng phải được bao gồm sự cam kết chính trị, tính đa nguyên chính trị, sự đa dạng, tôn trọng tính sai khác của con người. Đây là sự hằn sâu những giá trị, chính sách và thực tiễn, và phải tuân thủ các giá trị nhân quyền phổ quát, nếu không, sẽ không bao giờ có tự do tôn giáo thực hữu.
Tiến sĩ đánh giá như thế nào về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam?
You will see that Vietnam is among the top five, I think, countries which has received the highest number of communications from the mandate.
Nếu chị nhìn vào cơ sở dữ liệu trong công tác của báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo suốt thập niên qua, chị sẽ thấy Việt Nam là một trong năm quốc gia có số lượng thông báo vi phạm tự do tôn giáo cao nhất. Sự kiện Việt Nam thu hút mối quan tâm lớn của các báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo cho thấy mối quan tâm nghiêm trọng tại quốc gia này. Trong bản phúc trình của tôi nêu ra những quốc gia có thái độ tiêu cực với tôn giáo hay với một số tôn giáo nào đó, nên đã giới hạn các sự tự do dân sự, thì Việt Nam rơi vào phạm trù này. Cũng vậy, các nghiên cứu toàn cầu đều đặt Việt Nam vào danh sách 10 quốc gia trên thế giới có thái độ vô cùng tiêu cực đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong lĩnh vực công cộng hay tư nhân.
Xin cảm ơn tiến sĩ Ahmed Shahid. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, Geneva. Thưa quý khán giả, tiếp theo chương trình, hôm nay xin được giới thiệu bài nói về nhân minh học Phật giáo. Nhân minh học là quy tắc của nền lý luận chân chính, thoát ly những lý thuyết mơ hồ, những diễn tả thành kiến, biên kiến, chủ quan. Đây chính là phương pháp biện chứng của luân lý học Đông Phương, như tam đoạn luận là luân lý học Tây Phương. Nhân minh học Đông Phương có trước rất lâu trước tam đoạn luận Tây Phương, nhưng ít được phổ biến rầm và chưa được nhiều người biết đến. Bài nói trên đây do cư sĩ Võ Văn Ái giảng tại khoa học Phật Pháp ở Đại học Hè do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức tại California, Hoa Kỳ năm 2012. Do bài giảng dài không cùng khổ với thời lượng đài, chúng tôi đành phải rút ngắn và chia làm nhiều phần. Hôm nay, xin mời quý vị nhà nghe phần 1 dẫn nhập về nhân minh học Phật giáo.
Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái đề tài gọi là nhân minh học. Nếu như mình không hiểu về nhân minh học thì khó mà hiểu được những cái bộ luận của các ngài như ngài Long Thọ, ngài Thế Thân, ngài Vô Trước. Bởi vì trong chúng ta biết rằng Tam Tạng Kinh Điển thì có cái lời của Phật dạy thì đó là kinh, những bộ kinh. Cái thứ hai là những cái vấn đề thuộc về giới, và cái thứ ba thuộc về vấn đề luận. Thì luận là cái gì? Là những lời Phật dạy trong các bộ kinh, rồi qua các triều đại, qua các thời đại, đạo Phật nó tiến triển thêm với cái tư tưởng hay là cái đời sống của con người ở nước này, ở nước kia. Thì mỗi thời đại con người đều tiến triển. Như ví dụ mình đang sống trong thế kỷ 21 thì về khoa học mình rất giỏi, nhưng mà so với những người mà thế kỷ thứ 5, thứ 10 thì họ chưa có cái nền học thuật khoa học như ngày hôm nay. Thì như vậy đó, cái học thuật của thế kỷ thứ 5 thì có các ngài khai triển những cái giáo lý của đạo Phật thành những bộ luận. Còn bây giờ đến cái thời đại mà tối tân như hiện nay thì phải có những cái vị luận sư giải thích đạo Phật nó phù hợp với cái kiến thức của cái thời đại. Đó, thành ra tùy theo thời đại mà các luận sư diễn giải Phật học để cho những cái người tu học hiểu thấm nhuần đạo Phật. Thành vì vậy các ngài mà khi họ viết như ngài Long Thọ, ngài Thế Thân, ngài Vô Trước, vân vân, khi mà họ viết cái bộ luận đó thì họ sử dụng cái nhân minh học. Nhân minh học tức là một cái luận lý học. Chúng ta biết rằng Tây Phương thì có cái luận lý học gọi là tam đoạn luận của Aristotle. Thì đó là một cái luận lý học Tây Phương, mình gọi là syllogism. Nhưng mà nhân minh học thì là một cái luận lý Đông Phương. Tức là mỗi một cái đất đai, mỗi một cái nền văn hóa, mỗi một cái nền văn minh thì có một cái cách lý luận khác nhau. Cách lý luận của người Tây Phương khác với cách lý luận của người Đông Phương. Thì bây giờ chúng ta có thể nói rằng nhân minh học là một cái luận lý học của người Đông Phương. Bởi vì nhân minh học nó đã ra đời trước khi Phật giáo ra đời. Tức là trong cổ đại của Ấn Độ đã có cái nền học gọi là nhân minh học rồi, chứ không phải là nó đến từ Phật giáo không mà thôi. Cho đến ngày nay thì người ta chưa xác định được vào cái thời khoảng nào thì nhân minh học xuất hiện. Tuy nhiên người ta biết được là nhân minh học xuất hiện với cái bộ môn Phật giáo, Phật học. Ngài Trần Na là cái người đã chuyển biến cái cổ nhân minh học của Ấn Độ trở thành một cái tân nhân minh học. Thì mình thấy hai cái phương pháp luận lý của Tây Phương và Đông Phương đó, nó khác nhau ở cái điểm nào? Nó khác nhau ở cái chỗ là cả hai cái luận lý đều là những cái lời biện luận. Ví dụ như mình học Phật đi nói cho những người chưa biết gì về Phật giáo nghe cả, thì mình phải làm sao mà nói cho nó thuyết phục để họ nghe, rồi họ tin, rồi theo Phật. Còn nếu mình vùng về trong cái lý luận để mà nói cho người ta nghe đó, thì người ta không thấy đạo Phật có cái gì đẹp, rồi người ta không theo đạo Phật. Cũng như bên Tây Phương vậy, thì cái luận lý học Tây Phương là người ta dùng để mà xây dựng nên cả một cái nền của, có thể nói rằng là cái khoa học của Tây Phương là xây dựng trên cái tam đoạn luận của Aristotle. Thì cái nhân minh á, nó đi theo cái phương pháp gọi là phương pháp diễn dịch, nó gọi là deduction. Và cái phương pháp nó đầy đủ hơn tam đoạn luận của Tây Phương ở cái phương pháp gọi là phương pháp quy nạp, tức là induction. Cái đó là cái có thể nói giàu có hơn của nhân minh học so sánh với tam đoạn luận của Tây Phương. Thì diễn dịch là cái gì? Diễn dịch đó là nó lấy một cái nguyên lý chung rồi bắt đầu suy cứu, nghiên cứu, rồi đoán định những cái sự thực riêng. Còn cái quy nạp đó là do một cái sự thực riêng đã có rồi mà suy cứu trở thành một cái nguyên tắc chung. Thì ở trong cái nhân minh là nó vừa có cái vấn đề diễn dịch, nó vừa có cái vấn đề là quy nạp. Thì cái tam đoàn luận của Tây Phương đó khởi sự từ với nhà triết gia Hy Lạp là Aristotle. Thì cái phương pháp suy diễn của tam đoàn luận đó là một cái phương pháp thực nghiệm, chứ không phải là nghĩ một cách mơ hồ ở trong đầu, để hướng dẫn cái tinh thần của con người trong cái sự nghiên cứu tất cả các ngành khoa học. Ví dụ mình thấy trong trường hợp là toán học này, vật lý học này, hóa học này, thì dùng cái phương pháp suy diễn đó, người ta nhìn vô hóa chất, người ta nhìn vô những cái luật vật lý, người ta nhìn vô những cái toán học đó, mà người ta suy diễn ra những cái nguyên tắc chung. Còn những cái mà ví dụ như là sinh vật học, xã hội học, tâm lý học thì lại dùng cái phương pháp thực nghiệm, tức là phải đi sâu vào trong những cái mà mình thực nghiệm được, thì lúc đó mình mới có thể suy diễn ra thành những cái nguyên tắc chung. Đó là bên phía tam đoàn luận của Tây Phương, nó làm cho một cái nền tảng của cái nền văn minh khoa học của Tây Phương hiện nay. Thì nhờ cái căn bản suy diễn, căn bản đó mà nó hình thành cái nền khoa học hiện nay. Thì sau khi ông Aristotle tìm ra cái tam đoàn luận đó, thì đến một nhà triết gia của Đức là ông Hegel, mới suy luận từ cái tam đoàn luận của Aristotle để dựng nên một cái phương pháp gọi biện chứng pháp của luận lý duy tâm, tức là suy nghĩ trong đầu óc, trong hình học, trong huyền học. Rồi sau này thì ông Marx sẽ lật ngược cái biện chứng pháp duy tâm của ông Hegel mà làm ra biện chứng pháp duy vật, là cái mà ngày nay những người cộng sản trong thế giới và đặc biệt là Việt Nam, khi mà họ lý luận về vấn đề chính trị, vấn đề tôn giáo, vấn đề xã hội đó, thì họ lý luận theo cái biện chứng pháp duy vật của ông Marx, mà ông Marx lại lật ngược cái biện chứng pháp duy tâm của ông Hegel, và ông Hegel thì lại lấy cái tam đoàn luận của Aristotle để đưa ra một cái luận lý học của Tây Phương. Thành ra bây giờ khi mà mình nói chuyện với người cộng sản thì họ lý luận giỏi lắm. Hiển nhiên mình không đồng ý với cái cách họ lý luận, như ví dụ khi họ nói là tôn giáo là thuộc phiền, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái cách lý luận của họ đó, đó là một cái biện chứng pháp. Và nhờ cái biện chứng pháp đó mà khi họ đi tuyên truyền, họ ăn nói, họ đọc diễn văn thì nó hấp dẫn cho quần chúng. Đó, ví dụ mình thấy làm sao mà cộng sản nó có thể lôi kéo được quần chúng, là bởi vì thay vì nó nói rằng bây giờ mình phải cộng sản hóa đất nước Việt Nam thì nó không nói cái đó. Nó chỉ nói rằng bây giờ mình phải đấu tranh chống lại đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ và để giành lại cái độc lập của dân tộc. Cái cách mà nói năng biện chứng pháp đó là cái cách mà lôi kéo thuyết phục quần chúng. Đó. Nếu nó không có cái biện chứng pháp duy vật thì nó không thể nào mà lôi cuốn quần chúng được. Thành mình cũng vậy. Nếu mình không nắm vững cái nhân minh học thì khi mình đi nói với một người không tin Phật đó, thì mình nói họ nói ông nói chỉ nói tôi không có tin, tôi chỉ tin vào thượng đế là sinh ra tất cả loài vật, ví dụ như vậy. Còn trái lại, nếu mình nắm vững cái nhân minh học thì cách giải thích của mình đưa ra Phật giáo là gì, người ta thấy rằng có thể có lý lắm. Và từ cái chỗ người ta bắt đầu thấy rằng có lý, người ta chịu nghe mình. Và từ khi chịu nghe mình đó, thì người ta bắt đầu tin tưởng vào đạo Phật. Đó, thành ra nhờ cái luận lý đó mà chúng ta có thể thuyết phục, chinh phục được. Thì nhân minh là gì? Nhân minh là nó nằm một trong ngũ minh. Ngũ minh cả đó là cái mà Đức Phật dạy mình, ngoài cái chuyện vấn đề kinh sách, tư tưởng, giáo lý, Ngài còn khuyên tất cả những Phật tử phải nắm vững cho được ngũ minh. Thì ngũ minh là năm cái phải học hỏi. Ở đây có ai biết ngũ minh gồm những cái gì không? Đúng rồi, cái đó là gọi là nội minh. Thì như ta biết, nội minh tức là cái nghiên cứu về những cái giáo nghĩa từ giáo. Người Phật tử phải biết nội minh, tức là phải biết giáo lý đạo Phật, phải hiểu giáo lý. Đó là một trong năm điều mà Phật tử phải học, Đức Phật dạy như vậy. Ngoài cái nội minh thì còn có ý phương minh. Thì các vị biết rồi, ý là ý khoa, ý học. Ý phương minh là phải biết cái cách chữa trị cách bào chế thuốc để làm cho vơi bớt cái nỗi khổ thể xác của con người. Và cái gọi là công xảo minh, tức là những cái vấn đề công nghệ, những vấn đề thương mại. Nếu mà không phát triển công nghệ thì đất nước không có thể giàu, không có thể phát triển được. Thành ra người Phật tử phải nắm cho giỏi về cái mà gọi là công xảo minh để mà phát triển cái nền công nghệ của đất nước mình, nền thương mại mình, để làm giàu cho đất nước mình lên. Có làm giàu cho đất nước mình thì dân mới có cơm ăn áo mặc, mới có sự sống đầy đủ. Còn nếu một cái nước mà nó nghèo quá như nước Việt Nam hiện nay dưới chế độ cộng sản thì cái công xảo minh nó không được phát triển. Và vì nó không được phát triển thì dân cứ nghèo, mà dân nghèo thì dân đói, và đói thì không thể nào có tiền bạc để mà đi học, để mà phát triển trên những cái gọi khác như là nội minh, y phương minh, thân minh. Và cái nhân minh là một trong năm ngũ minh. Bởi khi mình đề cập tới nhân minh học thì phải đề cập tới cái cổ nhân minh học, rồi cái tân nhân minh học. Thì như chúng ta biết rằng cái cổ nhân minh học tức là một cái phái học ở bên Ấn Độ trước thời của Đức Phật, do cái phái gọi là Niyaya đó, và cái vị khai tổ tức là cái vị Sapada. Thì sau này vì nó khó khăn quá đi, người ta khó thâm nhập, cho nên ngài Trần Na là một cái ngài muốn phát triển cái giáo lý của đạo Phật, ngài mới chế biến giản dị hóa cái cổ nhân minh học để làm thành một cái tân nhân minh học, là cái bây giờ mình đang học. Bây giờ hiện nay thì có những cái cuốn sách căn bản, đa số là những sách bằng tiếng Hán, chưa được dịch sang tiếng Việt. Đó là cái điều khó khăn cho mình. Thì nó có những cái cuốn căn bản mà mình phải biết, như ví dụ Nhân Minh Chính Lý Môn Luận của ngài Trần Na, tức là ngài Dinaga đó. Bộ Nhân Minh Nhập Chính Lý Luận của ngài Thiên Chủ, tức là đệ tử của ngài Trần Na. Rồi Nhân Minh Thập Nhập Chính Lý Luận Sớ, gọi tắt là Nhân Minh Đại Sớ của ngài Khuy Cơ. Thì với ba cái bộ đó, nó giải thích cặn kẽ cái nhân minh học của Phật giáo. Thì như ta biết cái luận thức, tức là cái ý thức để mà biện luận, để mà giải thích, để mà thuyết phục, thì mình gọi là luận thức. Thì cái luận thức của nhân minh học á, thì nó có ba đoạn. Ba đoạn đó thì trong cái thuật ngữ của nhân minh học, nó gọi rằng là tam chi tạc pháp. Tam là ba, ba cái ngành làm thành các pháp. Pháp thì quý vị biết rồi, pháp là tất cả những cái lý lẽ, những cái gì trong đời sống đều gọi là pháp cả, chứ không phải chỉ là pháp Phật không mà thôi. Đó, tất cả những cái hiện tượng trong đời sống, những sự vật, tất cả cái đó đều gọi là pháp. Thì tam chi tạc pháp là ba cái đoạn nó giải thích cho những cái sự việc, những cái lý luận, những cái giáo nghĩa mà chúng ta cần truyền đạt tới cho những người khác. Có ai nhớ cái tam chi tạc pháp ba đoạn đó là gì không? Đúng rồi, tôn, nhân và dụ. Tôn là gì? Tôn là mình nói ra cái ý kiến của mình, cái mình tin. Đó, như ví dụ mình nói rằng là âm thanh là vô thường. Ví dụ người Phật tử thì tin như vậy, nhưng mà chưa chắc là những người khác không Phật tử tin như mình đâu. Nhưng mà khi mình lập luận thì mình phải nói cái mình tin cái đã. Thì cái mà mình tin thì cái đó là tôn. Âm thanh là vô thường. Bây giờ vì sao mà âm thanh vô thường? Thì mình phải giải thích. Bởi vì âm thanh nó do những cái tác động mà nó có tác động nó mới có âm thanh. Là cái đó là cái nhân, vì tác động mà có âm thanh. Rồi thì bây giờ mình ví dụ, mình nói là tất cả những cái gì mà do tác động mà sinh ra thì đều là vô thường. Thì ba cái phương pháp của nhân minh học là tôn, nhân, dụ. Khi mình đi nói về giáo lý đạo Phật cho một người chưa biết Phật giáo là gì cả, thì mình phải dùng cái phương pháp tôn, nhân, dụ. Thì ba cái phương pháp tôn, nhân, dụ đó làm cho mình thuyết phục được những người khác chưa tin, tin theo như mình. Đó là cái mà gọi là cái trọng tâm của nhân minh học.
Kết thúc chương trình, xin mời quý vị nhà nghe bài hát Cát Bụi Cuộc Đời của ca sĩ Nhật Lê.
Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không gánh ghé thân thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc buồn phiền, truyền thế sự nơi trần gian. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không gánh ghé thân thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc buồn phiền, truyền thế sự nơi trần gian.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây. Mỗi lòng chúng ta thiêng liêng.